châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong bài kinh 109 Đại Kinh Mãn Nguyệt thuộc kinh Trung Bộ, ta có được cơ hội để thực tập trải nghiệm vô ngã. Tựa đề bài kinh trong nguyên tác dựa vào bối cảnh không gian nơi mà bài kinh có mặt, trong một đêm trăng rằm rất đẹp. Có thể nói đây cũng là một trong rất hiếm bài kinh Đức Phật nói về đêm dưới ánh trăng. Trong một ngày Bố Tát, khi Đức Phật ở tại Đông Viên giảng đường Lập Mẫu thuộc thành Xá Vệ, hướng gió và thưởng trăng đã làm cho rất nhiều các vị xuất gia ngồi quây quần bên Đức Phật để trải nghiệm chánh niệm bây giờ và tại đây. Một vị tỳ kheo cảm xúc quá đứng dậy mới bạch Phật với lòng tôn kính nhất: nếu ngài cho phép con được hỏi đó, thì chắc chắn rằng con sẽ hỏi một vấn đề rất đặc biệt. Câu nói có vẻ hơi ngông không à? Câu hỏi đặc biệt là câu hỏi gì? Câu nói đó nó làm cho tất cả mọi người rất là chú ý. Đức Phật trả lời: này các đệ tử, các vị hãy hỏi, ngồi ngay chỗ ngồi của mình mà không cần phải đứng dậy, bớt đi những phần lễ nghi đó. Tùy theo câu hỏi được đặt ra, Như Lai sẽ phân tích, hướng dẫn để ta có được sự thực tập có ý nghĩa như ta đang hướng gió thưởng trăng trong đêm trăng rằm này. Vì tỳ kheo này đã trả lời, vì tỳ kheo đã đặt câu hỏi: thưa Thế Tôn, thế nào là năm nhóm dính mắt? Đây là từ chúng tôi dịch sát nghĩa khái niệm ngũ thủ uẩn mà các bản dịch từ kinh Tạng Pali đó đã vay mượn chữ Hán nhiều quá. Ngũ là năm, thủ là trách, là dính là mắt, uẩn là tổ hợp, là nhóm. Thì về sau này khi ta đọc những khái niệm mới như là năm nhóm dính mắt đó, thì ta hiểu đó là cái khái niệm diễn tả cho cái cấu trúc tổ hợp tâm vật lý gồm có thân và tâm. Mỗi nhóm đó đều được kết tụ bằng nhiều điều kiện và đều có thể có khả năng dẫn đến sự dính mắc của chúng ta rất nhiều khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng một cách thiếu chánh niệm và sự làm chủ về bản thân mình. Đức Phật trả lời rất gọn: này các đệ tử, năm nhóm dính mắc đó bao gồm nhóm dính thân thể, nhóm dính cảm giác, nhóm dính tri giác, nhóm dính tâm tư và nhóm dính nhận thức. Sự mô tả mang tính cách liệt kê mà không còn định nghĩa sẽ tạo ra cái điều kiện cho người muốn đặt câu hỏi đó tiếp tục nêu ra những vấn đề liên hệ một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến nó. Ở đây ta học được một bài học đó là câu hỏi không nên dài, và trong tự thân của câu hỏi không nên có lời giải đáp. Rất nhiều người không có thói quen này, đặt câu hỏi như thể là chia sẻ nội dung, thì sự ngưỡng vọng để tiếp nhận cái lời giải thích từ những bậc thầy tâm linh mà cao nhất như là Đức Phật đó, nó sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy được an vui, vì cái tôi của mình trong việc thể hiện kiến thức ngang bằng với người mà ta mong mỏi người đó chia sẻ đó sẽ là một ổ khóa và trở ngại vật rất lớn. Khái niệm tâm lý của Phật học nói về năm nhóm dính mắt đó lại có liên hệ đến từng nhóm một, và nhóm nào nó cũng có chữ thủ. Là bởi vì bất cứ một cái sự tiếp xúc, mắt đối với sự thấy, tai với sự nghe, mũi với sự ngửi, lưỡi với sự nếm, thân với sự xúc chạm, và ý thức với sự tưởng tượng hình dung, tối thiểu sẽ dẫn đến hai phản ứng mà ta đã học rất nhiều lần trong bài kinh này. Đó là chấp trước khi nó hợp gu với mình, theo công thức là tư hữu hóa và biến chúng trở thành một cái sở hữu vật chất hay là một sở hữu tình cảm, sở hữu hài lòng. Còn đối với những cái không hợp gu thì dẫn đến một thái độ phản kháng, loại trừ, tẩy chay. Một bên đó, nó kéo theo lòng tham dẫn đến sự đấm trước, một bên đó, dẫn khởi lòng sân dẫn đến tình trạng là không đồng tồn, cả hai đó đều dẫn khởi đến phiền não. Nhưng mà cái nhóm của vật chất tức là thân thì chắc dính nó là cái gì? Phần lớn nó dướng vào ngoại hình hay là chủ thể thẩm mỹ. Từ giờ rồi vào buổi sáng tại giảng đường này đó, thì chúng tôi có nêu ra về chính lý do mà những người năng ngoại tình đó thường sử dụng như là một cái cơ sở biện hộ để được quyền ăn nem, trong khi đó buộc các người vợ chung chuyên của mình á chính chuyên một chồng. Thì chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ về tình trạng là cái chủ nghĩa ngoại hình á đã làm cho rất nhiều người vợ chiều theo người chồng một cách đó, tự tư duy riêng mình hay là một cách đó, ám chỉ để tạo ra quá nhiều cái giả trên cơ thể của mình. Tóc giả là ta thêm thắt nó, nhuộm nó với màu mà ta thích. Mắt giả nghĩa là mình cắt mí rồi làm chân mày. Mũi giả ta chỉnh sửa nâng cao. Miệng giả ta làm cho nó rộng hơn, hẹp hơn, có đồng tiền bên trái bên phải. Rồi chân giả ta nâng cao gót lên khoảng tấc hay nửa tấc, và nhiều thứ giả khác nữa. Làm như thế tưởng chừng như là mình làm hài lòng được người chồng, nhưng trên thực tế đó, những người có khuynh hướng ăn nem hay là ăn chả không phải vì họ thiếu, mà vì đó họ thèm. Cho nên để giữ được người chồng đó thì ta phải phân tích cái tâm lý sự thích ăn nem của ông ta là cái gì ở các vô tình nhân, và người vợ phải thể hiện cái vai trò là tình nhân của chồng của mình, và thậm chí là điêu luyện hơn tình nhân nữa. Bởi vì ít nhất là trước khi làm vợ ta đã từng là người tình. Từ lúc đó đó, cái tình trạng thỏa mãn ở trong các mối quan hệ của đời sống xã hội gia đình sẽ không làm cho người chồng có cái nhu cầu thêm, mà nếu có thì cũng cố gắng khắc phục đó. Như vậy cái ngoại hình của người khác giới phái đó thường tạo theo cái sự thu hút, và do đó nó dẫn đến sự dính mắt. Nhưng trong khế ước hôn nhân xã hội của người tại gia đó, điều này có thể chấp nhận được và đã được đạo đức học Phật giáo bảo hộ để thiết lập một hạnh phúc bền vững giữa hai con tim, với sự hiểu biết thông qua các dịp động của cảm xúc, nhận thức, thái độ, khuynh hướng, thói quen và phương thức ứng xử với nhau, làm đẹp lòng nhau. Thì nhóm cảm xúc nó cũng dính nhiều lắm. Cứ mỗi một cái dòng xúc cảm của chúng ta khi được thể hiện ra, khi nghe một người khác nói tốt hay nói xấu về mình, khen hay là phê bình, thì ta có hai phản ứng: thích hoặc là không vui. Ngay lúc mà các phản ứng này nó có mặt á, thì ta thấy là sự dính mắc á nó đã có rồi, như là một cái cơ sở. Và ai dính vào cảm xúc nhiều chừng nào đó, thì người đó sống bất hạnh nhiều chừng đó. Tri giác, tâm tư, nhận thức cũng như vậy. Cái nào nó cũng đều dẫn đến sự chấp mắc nếu ta không làm chủ được thấy, nghe, ngửi và biết một cách có nghệ thuật, trên tinh thần vào phút vô ngã mà Đức Phật có dạy trong bài kinh này. Đức Phật chỉ liệt kê năm nhóm dính mắc đó, và xác định rất rõ là thiếu chánh niệm đó, thì tổ hợp nào đều cũng có thể là sẽ trở thành một sự chấp thủ. Cho nên hết sức cẩn trọng. Sau đó thì nội dung câu hỏi được xoay qua gốc rễ và bản chất của năm nhóm dính mắc này là cái gì. Một thầy tỳ kheo hỏi Đức Phật: thưa Thế Tôn, năm nhóm dính mắc đó lấy gì làm gốc? Phân tích một vấn đề trong sự tu tập đó, ta phải nhìn thấy nó, cắt lớp nó ở cái gốc rễ, chứ đừng giải quyết vấn đề ở cái ngọn. Đây là một bài học để ta ứng dụng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Phần lớn ta có khuynh hướng là giải quyết ngọn đó. Nhà dột chỗ nào khi có những cơn mưa, ta lắp bích ở chỗ đó. Chúng ta ít để ý khi mà cái tình trạng chưa có mưa đó, ta nhìn bằng cách là ngước mặt lên ở trên trần nhà xem có lỗ ánh nắng nào có mặt không, thì ta biết rằng là mưa sẽ làm dẫn đến tình trạng dột hư hay là ảnh hưởng xấu đến các cái vật đang được giữ ở trong ngôi nhà này. Thì phòng hờ trước khi nó diễn ra nó vẫn tốt hơn là sau khi có ta mới chịu đến. Cho nên phân tích và giữ vấn đề ở cái gốc đó, nó vẫn có một cái giá trị một cách lâu dài hơn là ta giải quyết nó ở cái ngọn. Đức Phật trả lời: này các đệ tử, tất cả năm nhóm dính mắc lấy dục làm gốc, và nó có cái đường biên kính xoay quanh cái trục xoay của dục. Về phương diện tâm lý học thì ta thấy lời Đức Phật nêu ra đó rất gọn nhưng mà rất là có chiều sâu. Như chúng tôi vừa nêu, sở dĩ những người đàn ông ngoại tình là vì so sánh đối chiếu là vợ của mình á không hấp dẫn bằng vợ của người khác. Cái tôi của người đàn ông nó thường có khuynh hướng diễn ra theo hai cách: những cái thuộc về mình và những cái thuộc về người. Văn mình vợ người, tư tưởng, quan điểm, câu chữ của mình là số một, không ai được quyền đụng đến nó. Mà đụng đến nó là đụng đến cái tôi. Sự bảo thủ đó nó làm cho người ta có những khoảng cách ở trong các mối quan hệ. Còn khi đối chiếu so sánh vợ mình với vợ người đó, những người đàn ông có khuynh hướng ngoại tình thường xem thấy vợ mình tệ lậu như vợ thành đậu, còn vợ của người khác là số một. So sánh nhiều chừng nào thì đổi với hạnh phúc tăng trưởng chừng đó. Mà khi so sánh ta thường lấy cái thu hút của tính dục làm chuẩn, một cách thầm lặng hay là một cách ám chỉ hay là một cách hiển nhiên. Càng so sánh nhiều chừng nào đó thì dẫn đến sự chấp thủ nhiều chừng đó. Nhưng mà trong tình huống cái lỗ tai mà lấy dục làm gốc á, thì ta không thích thế nào. Chứ dục ở trong nguyên bản Bali là kama, là tính dục á, chứ không phải là sự ham thích, như là một thái độ tâm lý về ngưỡng vọng, ước mong, càng còn. Ở đây ta thấy là cái đối tượng mà Đức Phật nói đó là các vị xuất gia, cho nên phân tích vào ngay cái gốc rễ của tâm lý học. Kinh Tăng Chi nói rõ hơn điều này. Điều làm cho người nam chao đảo ngã quỵ là âm thanh của người nữ, và ngược lại đó là những người nữ đó thích thú đó, ngoài cái ngoại hình dạm dỡ và cơ bắp của người đàn ông như là cái điểm tựa bao bọc cho mình, cũng là cái giọng nói. Đàn ông nào mà nói dai, nói dài, nói khéo đó, thì các cô mới chết à. Có loại hình mà còn có thêm lời nói ngọt ngào nữa, các cô dính tháo không ra. Mà các cô nào nói giọng nói dịu điệu, dịu dàng, nghe mà ngọt cái lỗ tai, thì sai sử các ông thế nào cũng được. Chứ nếu các ông mà nói bằng những lời chỉ trỏ, trao lệnh á, hiệu quả không cao đâu. Từ người nam có tính chất như thế, và chỉ cần lấy cái nhu thì mới thắng được cái cương. Do đó âm thanh của các giới phái đó nó là một sự thu hút giới tính. Người nữ mà nói giọng khàn khàn như đàn ông á thì làm sao đàn ông mê, không ạ? Đàn ông mà nói giọng ẻo lả như người nữ thì người nữ thấy chánh vì nghĩ là bê đê. Cho nên cái thanh giọng và cái sắc âm của giới tính nó phải khác nhau, và sự khác nhau nó tạo ra một cái cá biệt. Các ca sĩ cũng vậy, muốn nổi tiếng phải thể hiện cái chất giọng riêng của mình, chỉ biến cái giọng của mình trở thành một bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó đó, ta có thể được nhiều người mến thích ngay ban đầu, nhưng nhàm chán về cái chiều dài phát triển. Cảm giác cũng lấy dục làm gốc, và nhất là trong cái cảm giác của đời sống vợ chồng đó, nó rất là lắm công phu. Nhiều gia đình đổ vỡ là bởi vì một trong hai người không có được cái năng lực làm cho người kia cảm thấy thỏa mãn. Có một cặp vợ chồng, chồng là người nước ngoài, vợ là người Việt Nam. Giai đoạn đầu họ gặp nhau như là một cái cuộc tình bốc lửa. Người vợ rất đẹp, tiếng Anh giỏi, ngoại hình ấn tượng. Người chồng là giáo viên, rất là lịch sự, bảnh bao. Và họ đến với nhau trong hạnh phúc được vài tháng đầu đó, hai ba năm sau đó đó đang có lận đận, bởi vì cả hai không biết làm cho nhau được hạnh phúc. Mà cái mấu chốt của sự thất bại này nó nằm ở chỗ là không làm sao cho cả hai đó cảm thấy được cái cảm giác hạnh phúc ở trong sự thỏa mãn tính dục. Thống kê xã học về gia đình đó cho thấy là nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ là do vì họ không bận tâm, không biết về cái này. Người ta gia được quyền hưởng thụ nó một cách đúng người, đúng chỗ, đúng thời, theo quy định của luật pháp, theo văn hóa và đạo đức của nhà Phật. Rất nhiều người cấm kỵ, sợ, không dám thảo luận chuyện đó ở chùa, không dám hỏi các nhà sư, các sư cô, vì sợ như thế là phạm vào điều cấm kỵ. Trong giới luật của nhà Phật đó, thì những điều khoản quy định cho người xuất gia là không được làm mai mối, ông ta bà nguyệt, đứng cửa giữa để thiết lập tình yêu giữa nam và nữ. Bởi vì đó, thành công đó, thì không nói gì, mà thất bại người ta đổ thừa đổ lỗi, và làm như thế nó mất đi cái tính năng hướng dẫn tâm linh của vị thầy. Như Đức Phật không hề cấm là người xuất gia không được hướng dẫn về những điều mà đời sống của người tại gia quan tâm. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật đã hướng dẫn thậm chí cái nghệ thuật để vợ chồng á trước sau có được cơ hội là vợ chồng lần thứ hai. Bài kinh đó chúng tôi được đưa vào trong nghi thức kinh tụng hàng ngày, ấn hành vài chục ngàn bản rồi, quý vị có thể tham khảo thêm. Cho nên các vấn đề mà xã hội quan tâm á, trong tình yêu mà điểm cao nhất của nó là thỏa mãn, nó tình cảm, được tâm lý học của nhà Phật gọi là cảm giác đó, không thể không được chú ý. Và do vậy các hướng dẫn, thậm chí là những lớp giáo lý về hôn nhân đó, cần được giảng dạy ở các chùa. Thì giới trẻ mới đến chùa được. Thà ta dành thời gian hướng dẫn thanh thiếu niên một cách có nghệ thuật từ đạo đức Phật giáo, thì các gia đình nó sẽ được đứng vững hơn, hơn là ta không đề cập đến. Và do vậy giới trẻ nghĩ rằng là mình không có cái điểm tựa và cái chỗ đứng ở trong sinh hoạt tâm linh của nhà Phật, cho nên họ tìm kiếm đến những cái phương tiện vui chơi giải trí ở ngoài đời. Và kết quả là nếu gặp những người hướng dẫn và dụ đạo khéo léo ở các tôn giáo khác đó, thì họ có thể đánh mất cái tôn giáo gốc của mình. Tương tự đối với tri giác, tâm tư và nhận thức cũng có cái gốc rễ là dục. Sau khi nghe thì một vị tỳ kheo khác đã hỏi là: Bạch Thế Tôn, có phải sự chấp thủ chính là năm dính mắt hay không, hay là ngoài năm dính mắt có một sự chấp thủ nào khác? Bản dịch chữ Hán gọi là ngũ thủ uẩn. Như vậy thủ bằng uẩn, hay là trong các uẩn có sự thủ bằng, hay là nó được bao hàm ở bên trong? Đó là nội dung của câu hỏi. Đức Phật trả lời: Này các đệ tử, không phải chấp thủ là năm dính mắt, cũng không có tình huống ngoài năm dính mắt có một sự chấp thủ khác. Ở đây Ngài muốn nói đến cái tính cách tương duyên, ảnh hưởng tác động qua lại một cách đa chiều. Chấp thủ là một khái niệm rất rộng, chỉ chung cho bất kỳ một cái loại hình dính mắt nào, dù là cảm xúc, dù là thái độ, dù là nhận thức, dù là hành vi. Trong cái đó năm nhóm chấp thủ đó chỉ nói về cái ảnh hưởng về sự dính mắt thông qua thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nhưng đối với vấn đề nhân sinh quan đó, thì Đức Phật xác định rất rõ, mặc dù thế mọi sự dính mắt đều liên hệ đến năm thứ này. Đức Phật giải tiếp là: Khi nào có dục hay có lòng tham đối với năm dính mắt xuất hiện thì sự chấp thủ đó nó sẽ được diễn ra. Và ta có thể nói thêm một cái ngày nay đó là tăng dần điều. Đối với lúc nào đó, đó nó có cảm giác chán để nó bám víu cần một cái đối thủ dẫn đến sự chấp thủ một cách hấp dẫn hơn. Như vậy là bản chất của sự dính mắt đối với năm dính mắt, tức là tổ hợp tâm vật lý của con người đó, nó có mặt khi sự thỏa mãn tính điều kiện một trong hai tình huống này diễn ra: dục hoặc là lòng tham. Trong tình huống của dục, như chúng tôi phân tích điển hình, ta thấy rõ rồi. Trong tình huống của lòng tham thì nó chiếm đại đa số các tình huống. Ví dụ như có nhiều người không hề có cái ý niệm hay là cái niềm đam mê về quan hệ tính dục qua nhan sắc của người khác giới phái, nhưng mà thấy đẹp là thích, giới nào cũng thích đẹp. Bây giờ giới trẻ ngày nay, nam thì thích chỉnh sửa tóc của mình giống như các cái chàng diễn viên điện ảnh ở trong phim Đại Hà, vì nó tạo ra một cái nét có vẻ như là phong ba lãng mạn, thể hiện ra một cái cá tính nhất định để cho cái người khác giới phái nhìn vào tạo ra một cái ấn tượng liền. Còn người nữ thì có cái khuynh hướng trang sức như là các cô đào của phim Triều Tiên và Đài Loan nói chung, tạo một cái nét rất là duyên dáng, dễ nhìn, dễ thương, dễ ưa, dễ mến. Thế vậy là cái sự ham thích đó, nó dẫn đến sự dính mắt liền. Còn bây giờ trẻ em đi ngày nay đó thì thích để tóc theo cái kiểu nữ chú tiểu, tức là cạo sạch sần xanh cái phần chỏm phía trước đó, để nó cao hơn khoảng chừng 1 cm so với tóc ở những phần còn lại. Mà trước đây khoảng chừng 3 năm thôi, đi tìm một chú tiểu, một cô chú nào đó giả làm chú tiểu để lên lịch là khó vô cùng. Bây giờ thì dễ lắm, thôi vì chúng nhìn thấy đây là một cái mốt về thẩm mỹ mang tính thời trang, nó tạo ra một cái sự thu hút thích thú lắm. Cho đó là sự thích. Một nhà thời trang hay là một nhà tạo cảnh hay là tạo đẹp trên dáng vẻ của con người đó, nếu tạo ra một cái gì đó có sự thu hút lớn ở quả đời quần chúng đó, thì cái cộng nghiệp ham thích về sự kiện này, về sự vật này sẽ có mặt. Nên cộng nghiệp nó có mặt đó, sau một thời gian thì cái mốt đó nó trở thành là sự chọn lựa chung. Âm thanh cũng như thế, khi ta thích á, nó dẫn đến cái sự cuồng nhiệt. Có người thích cái gu của tiếng hát phương thanh gào thét lên, nghe sắc đỏ như là mình đang chết. Nỗi buồn mà không được gào thét thì chịu không nổi. Còn có người thích ngọt liệm như là cẩm ly hay là quốc đại, vân vân. Thì đều dẫn đến những cái sự thích thú cả. Như vậy là sự ham thích đó, nó đều dẫn đến sự chấp mắt. Con mắt nó có đối tượng ham thích: lỗ tai, mũi, miệng. Cái mùi, cái vị là thuộc vào cái văn hóa ẩm thực và cái văn hóa sống của từng chủng tộc và cộng đồng. Nó không có một cái tiêu chuẩn chung. Đối với mùi mắm ruốc và nước mắm đó, thì người Việt Nam mê. Nhưng mà người ngoại quốc mà nghe cái mùi này là không muốn ói, nên nó không hợp. Cái vị họ không thể nào ăn được, nhờn gớm mà nghĩ là nó dơ dãi, kém vệ sinh. Nên văn hóa ẩm thực á, nó chưa phải là văn hóa thật. Nó chỉ là một cái tập hợp cộng nhiều của những thói quen trong tiêu thụ và thôi. Thế thú dẫn đến đam mê, dù cái đối tượng đó không hấp dẫn lắm. Như vậy chỗ nào có sự dính mắc á, thì chỗ đó kéo theo dục và hoặc là thấp hơn là lòng tham. Chỗ nào có lòng tham và dục á, thì dẫn đến sự dính mắc đối với tổ hợp tâm vật lý của con người. Quy trình này nó diễn ra theo hai chiều, thuận và nghịch. Chiều nào cũng đúng, chiều nào cũng có tầm ảnh hưởng. Và do vậy ta không nên ý lại. Vấn đề thứ ba là sự khác biệt giữa dục và tham đối với năm nhóm dính mắc như thế nào. Một vị tỳ kheo khác hỏi bạch Đức Thế Tôn: có sự khác biệt chăng giữa cái gọi là lòng dục và lòng tham đối với năm thủ uẩn? Đức Phật trả lời: này các thầy tử, chắc chắn có. Đã từng có một số người suy nghĩ như sau: mong sao cho thân tôi như thế này mãi mãi ở trong tương lai. Thì có người khác là mong rằng là mong cho cái cảm giác của tôi hay là tri giác của tôi, tâm tư của tôi và nhận thức của tôi nó như thế này chứ không như thế khác ở hiện tại và cũng trong tương lai. Đây chính là sự khác biệt căn bản giữa dục và lòng tham đối với năm dính mắc. Đức Phật nói số tích quá hay khó hiểu không ạ? Ngài đưa cái vế của lòng tham thì lậu trừ tình huống của lòng tham thì những cái còn lại nó thuộc về lòng dục. Cái phương pháp định nghĩa theo liệt kê loại trừ đó, nó làm cho chúng ta khỏi mất thời giờ phải nói quá nhiều thứ, dẫn đến cái tình trạng ta lẫn lộn không biết đó, cái nào giống cái nào khác và giống mà khác như thế nào. Ví dụ khi ta muốn mô tả cho một người chưa thấy con cọp biết được con cọp như thế nào qua hình dạng, mà biết rằng là ở nhà họ có nuôi con mèo, thì ta có thể mô tả cái sự giống nhưng khác về tỷ lệ giữa hai con vật này. Con cọp là một cái con có hình thù vóc dáng như con mèo mà tỷ lệ nó gấp là 30 lần so với con mèo. Con mèo á thì chỉ ăn chuột, nhưng con cọp có thể ăn bất cứ một cái gì nó thuộc về thịt cá, có sự sống của một loại chúng sinh có tình thức. Con mèo không có tấn công những cái khác ngoài con chuột, nhưng con cọp có thể tấn công và nghĩ rằng tất cả những đối tượng được tấn công đó chính là mồi cho sự sống của mình. Đâu có thể mô tả một vài cái cách thế, thì người chưa thấy cọp vẫn có thể hình dung được, và khi thấy cọp có thể nhận diện thông qua cái sự mô tả mà ta đã được học qua một cái kinh nghiệm của một người nào đó ở trong quá khứ. Đó là mô tả về sự giống. Còn mô tả về sự khác là ta dựa trên cái cấu trúc loại trừ đấy. Nói đây là cái sự kiện của lòng tham thì những cái còn lại nó thuộc về lòng dục đó. Lòng tham đối với năm nhóm dính mắc là cái gì? Chứ nhất đối với con mắt á, thì thái độ biểu hiện sự mong của chúng ta là mong cho thân thể này nó được như thế này mãi. Nhưng mà thường dùng những cái đại từ chỉ định chứ không nêu cái cụ thể, vì mỗi người nó có một cái cách mong mỏi khác nhau. Ví dụ người đang có chiều cao khiêm tốn thấp thấp thì cái mong cầu của họ là mong cho thân thể của tôi cao là thứ 8. Còn những cô gái cao thứ 8, thứ 9 thì mong sao cho tôi thấp xuống còn thứ 6, thứ 7. Bây giờ chặt chân thì trở thành bị quẹt. Giải phẫu mà các cái đốt xương ở lưng nó thấp quá thì bị thấp vị địa điểm. Thế hầu như cái gì ta không có, ta mong cầu. Rồi có mà có sự hài lòng trong cái có đó thì người ta muốn giữ nó hoài, giữ mãi đó. Một trong những biểu hiện đó là hình và lưu ảnh. Ta chụp một tấm hình nào trong lúc mà cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình, 30 năm sau mình vẫn giới thiệu cái hình ảnh đó trong các tác phẩm của mình, như thể là bây giờ mình vẫn còn đẹp như ngày xưa. Nó biểu hiện một cái thái độ là mong cho nó được giữ hoài, giữ mãi với mình. Còn cảm xúc của niềm vui giữ hoài, mà nếu trong suốt 24 giờ niềm vui có mặt hoài như thế, người đó đứng tim và tai biến mạch máu não. Còn cái buồn mà giữ hoài nó là càng tệ hại hơn, cái hậu quả dẫn đến những cái tình trạng tim mạch á nó diễn ra nhanh chóng hơn. Tri giác mà giữ hoài như thế nó cũng không đúng. Ví dụ như vào ban ngày ta nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, đến giờ lên giường ngủ mà mình cứ nhìn ánh sáng của mặt trời nó có mặt ở khắp ban đêm thì làm sao ngủ được, không mất ngủ liền. Cho nên lúc đó ta phải nhìn thấy sự tối thẳm để nó tạo cái trạng thái thư giãn. Nhưng cái hoạt động của con mắt thì cái đầu nó sẽ bớt đi một phần tác dụng tâm lý và nhận thức, cho nên máu sẽ có cơ hội dồn và bao tử và tứ chi thì giấc ngủ nó sẽ được diễn ra một cách dễ dàng hơn. Như vậy ta giữ cái tri giác không đúng cái tình huống đó thì nó dẫn đến những cái tác hại đối với cơ thể. Và do vậy cái ước muốn giữ tri giác á nó dẫn đến tình trạng chấp trước, và nếu không chấp trước cũng là một sự tiếc nuối về những chuyện nó bây giờ nó không còn nữa. Tâm tư cũng thế và nhận thức cũng vậy. Nói tóm lại là sự khác biệt giữa dục và tham đối với năm dính mắc. Nếu dục có dẫn đến sự đắm nhiễm và ta luôn bất chấp bảo hộ nó bằng nhiều cái tình huống khác nhau, thậm chí nói theo ngôn ngữ của kinh 42 chương, nếu buộc phải trải qua hang hùm miệng sói thì đương sự thỏa mãn về dục đối với năm chấp trước vẫn tình nguyện làm. Chính xong cũng lội, chính đều cũng qua. Liều mà để thỏa mãn mà mạo hiểm chừng nào thì đã thúc giục những cái người mà đắm nhiễm về dục á cảm thấy là hưng phấn và thích thú chịu đà. Trong đó đối với cái lòng ham muốn á, thì khi gặp nghịch cảnh thì người ta chán nản liền, buông cuộc đi. Cho nên cái cường độ của sự đắm nhiễm á ở dục nó cao lớn mạnh, khống chế nhiều hơn là đối với lòng tham. Lòng tham ta có thể chuyển hóa nó, phủ bỏ nó, mà lòng dục đó thì khó lắm. Mà nhất là dục đó nó gắn liền với cả năm phương diện của năm giác quan. Cái người mà ta quan tâm nó có một cái ngoại hình ấn tượng, âm thanh của người đó làm cho chúng ta hài lòng, cái mùi của người đó làm cho chúng ta đam mê, cái vị trong hương và cái cách mà người đó chăm sóc thực phẩm cho ta ăn đó, làm cho chúng ta cảm thấy thích thú. Sự xúc chạm trên cơ thể với nhau đó làm cho chúng ta không quên được. Thì cái cơ hội dẫn đến phá hủy hạnh phúc hôn nhân trong việc tìm kiếm chả để ăn hay nêm để thế vào là chắc chắn có, ở mức độ này hay là mức độ khác. Tình dục nó có nguy hại hơn, còn lòng tham đó là mức độ vi tế hơn. Nhưng mà tham nó sẽ dẫn đến dục, cái khoảng cách đó luôn luôn là sự kéo theo, giống như cái đà của dốc đó, càng dốc cao như chừng nào thì mức độ lăn và cuốn của đó đó nó diễn ra tỷ lệ từ chừng đó. Cho nên có dục đối với năm thuận thì dẫn đến cái sự tham đắm, hay là có tham đắm vào năm thuận thì dẫn đến cái dục thỏa mãn về những thứ này. Vấn đề thứ tư, năm tổ hợp dính mắt và nhân duyên của nó là cái gì? Một vị tỳ kheo hỏi, kính xin Thế Tôn giải thích rõ hơn về nghĩa của tổ hợp trong năm nhóm dính mắt. Đức Phật giải thích: này các đệ tử, bất cứ sắc chất nào, dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay là tương lai, dù thuộc về bên trong cơ thể hay bên ngoài của cơ thể, dầu thô hay là tế, đẹp hay là xấu, xa hay gần, đều gọi chung là tổ hợp sắc thân hay là tổ hợp sắc chất. Đối với con người là sắc thân, đối với vạn vật gọi là sắc chất. Thì các tổ hợp này đều do nhân duyên mà có, do tính điều kiện mà thành. Rất rõ ở chỗ là đối với thân thể vật lý cao một thước mấy của con người, mà điểm xuất phát của nó chỉ là một cái phôi gồm tinh cha và trứng mẹ giao hợp hình thành ở trong điều kiện người nữ có thể thọ thai, rồi nương vào vật thực, sự dưỡng nuôi của mẹ và cha, phương tiện sinh hoạt. Sau một thời gian nhất định nào đó đó thì con người từ một bé trai bé gái 2-3 kg trở thành một người đàn ông, một người phụ nữ vài chục ký hay là trên 100 ký. Tất cả cái đó nó đều lệ thuộc vào nhân duyên. Cái chiều cao của sắc thân của con người đó nó có thể thay đổi. Mấy chục năm trước đó, khi nền kinh tế Việt Nam còn nghèo khó quá, phần lớn cha mẹ của chúng ta đó từ nhỏ ăn cũng không đủ, cho nên khi sinh ra con cái cái chiều cao nó vừa, cũng là con em đó sau khi được định cư ở những nước giàu có về kinh tế đó, rồi mười mấy năm sau họ có con thì con của họ cao hơn họ từ 1 tấc đến 2 tấc là chuyện rất là thường diễn ra ở hải ngoại giữa cộng đồng của người Việt Nam. Như vậy là cái điều kiện thuận lợi về dinh dưỡng mà con người đưa vào trong cơ thể đó có thể làm thay đổi ở chiều hướng tích cực về cái cấu trúc DNA về phương diện chiều cao, chứ không phải nhất thiết nó phải bị lệ thuộc vào cái tính gen di truyền. Nó thay đổi ở mức độ có thể, cái đó gọi là nhân và duyên. Nhân chính ở trong tình huống này là gen di truyền, duyên là sự thuận lợi làm cho chiều cao nó cao hơn. Còn những người sống bằng cái nghề khung giác khá nhiều, như là những người Ấn Độ chẳng hạn, đội ở trên đầu của mình, sau một thời gian chừng 20 năm, 30 năm dấn thân trong nghề, chiều cao của người đó bị thấp đi khoảng 1 cm, và khoảng ở tuổi xế chiều đó nó sẽ thấp thêm 1 cm nữa, cho đến 2-3 cm là chuyện rất là thường tình. Vậy là chiều cao 1 thước 6 ở cái tuổi thanh xuân, sau 30 năm nó còn lại 1 thước 58. Nói đến cái tính biến dạng và lệ thuộc rất nhiều vào duyên và nhân. Thì tương tự các tổ hợp còn lại như là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, cũng lệ thuộc vào nhân và duyên rất là nhiều. Là điều mà chúng ta phải hiểu để chúng ta làm chủ được chúng trong tiến trình chuyển hóa tâm thức. Khi mà Thế Vận Hội Bắc Kinh được diễn ra cho đến 1 tháng đó, Triệu Triệu Quang Tiêm đã ngồi vào màn ảnh nhỏ để xem diễn tiến của những cái trò chơi. Chẳng hạn như khi thể dục thẩm mỹ, những diễn viên nam và nữ của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên Xô được xem như là 3 ứng cử viên sáng giá nhất vào cái lĩnh vực này. Vì ta thấy đó, nhiều năm trước đó, Trung Quốc thì thường đứng hạng 3 thôi, bây giờ thì thường họ đứng hạng nhất, bởi vì cái đội ngũ về thể dục thẩm mỹ của họ đó rất là có kinh nghiệm. cái màn biểu diễn những em bé gái khoảng chừng 5-6 tuổi đó, nằm ở trên sàn nhà, hai chân giơ thẳng lên tạo thành một góc 90 độ, hai cái chân đó đánh giống như đang đạp xe đạp á. Ở trên là những cái thùng có sức nặng khoảng 5-7 kg, tôi thấy rất là đẹp, và tống truyền lẫn nhau chỉ bằng hai bàn chân thôi, rồi đứng lên trên nhau tạo thành cái hình chữ V và nhiều cái hình dạng khác rất ấn tượng và đẹp. Thì ở đây chúng ta thấy là cái sự thuận lợi ở trong các phương tiện sẽ làm cho các em tiến bộ hơn. Và cái thuận lợi nhất là người Trung Quốc có dân số khoảng 1 tỷ ở trong nước, vài trăm triệu ở nước ngoài, cho nên càng nhiều người ta chọn ra được cái người tinh hoa ở mức độ cao hơn ở những nước khác dân số ít là chuyện rất là thường. Đây là một thuận duyên. Còn Hoa Kỳ nó là một cái tập hợp của Hiệp Trung Quốc nhiều giống dân, cho nên tìm ra cái người có tinh hoa đó không phải là chuyện khó. Còn Liên Xô đó nó cũng như thế, dân đông và nhiều chủng dân. Còn những nước nhỏ thì chắc lĩnh vực này sẽ thua kém hơn. Nên cái sự thuận duyên nó tạo ra những cái tổ hợp làm cho chúng ta thích nhiều hơn hoặc là thích ít hơn. Như vậy khi ta quan sát và ta tâm đắc với cái cách biểu diễn một cách ấn tượng và có nghệ thuật đó, thì tự động ta tạo ra một cái thói quen cộng nghiệp vỗ tay hoan hô, hay là gật đầu tỏ vẻ đồng tình, hay là một cái ấn tượng gì đó ta thể hiện là sự hân hoan ở trên sắc mặt và biểu đạt của cơ thể như là một ngôn ngữ, và không ai bảo ai, ta tự động làm việc ta. Thì vậy là cái dòng cảm xúc có niềm vui thích thú với cái biểu diễn của một cái đoàn hay một cái đội Trung Quốc á, là do việc ta hài lòng. Cho nên tính điều kiện này nó chỉ tiếp diễn khi những màn biểu diễn đẹp mắt nó có mặt. Còn khi mà qua xem những nước khác biểu diễn sau, hầu như ta bị cục hứng nên nó không được đẹp, không được ngang bằng, mà còn thậm chí nó có ngang mà đi nữa, cái cảm giác thích thú nó còn không còn nữa. Cho nên biểu diễn trước mà quá xuất sắc thì nó sẽ làm chết những cái biểu diễn sau. Và hiểu rõ được cái tâm lý này, về cảm xúc này, cho nên các ông bầu sân khấu đó để cho những ngôi sao hát cuối để giữ khán giả, chứ ngôi sao mà ra đầu tiên hết thì những người biểu diễn chính giữa sẽ bị chìm, và cái sao kết thúc mà yếu chừng nào thì ta càng làm cho cái sân khấu đó nuôi chừng đó. Tất cả những cái này nó đều là nhân và duyên của cảm xúc. Tri giác, tâm tư, nhận thức cũng như vậy. Nếu ta để cho dòng tri giác, tâm tư, nhận thức và cảm giác đó điều khiển cái thái độ và sự sống của chúng ta, thì người đó nó được gọi là cái người thất niệm. Phần lớn ta sống với trạng thái thất niệm này. Còn học theo vô ngã, ta quán chiếu thật là sâu về cái vận hành của nó, cái tính duyên khởi của nó, có điều kiện thuận và nghịch, tới dẫn đến thái độ dính mắc về lòng tham hay là dính mắc về lòng dục, thì ta sẽ vượt qua mọi sự chấp trước. Vấn đề thứ năm Đức Phật nêu ra là một cái câu giải đáp về quan niệm được đặt ra thế nào là thân kiến. Một vị tỳ kheo nêu: thưa Thế Tôn, thân kiến là cái gì? Con thường nghe ngài nói rất nhiều trong các bài kinh mà khái niệm đó khó hiểu quá. Đức Phật trả lời: những người phàm phu kém học Phật pháp, không có đa văn về giáo pháp của bậc thánh, không rõ các bậc thánh, không đồng thuộc được sự tu tập của các bậc thánh và các bậc chân nhân, thường có khuynh hướng đánh đồng sắc thân với các tự ngã, hay là xem tự ngã có mặt ở trong sắc thân, hay là xem sắc thân có mặt ở trong tự ngã, hay là xem tự ngã như là cái có trong sắc. Cái đó nó chính là một phương diện của thân kiến. Như vậy nhóm chấp thủ về thân cũng là thân kiến, và bốn nhóm chấp thủ còn lại: chấp thủ về cảm xúc, chấp thủ về tri giác, về tâm tư, về nhận thức, cũng đều là một cái phần của thân kiến. Nói cách khác là xem cái thân này dù là tổ hợp của vật chất hay là tổ hợp của tâm, là chính mình là những cái đó, thì cái đó được gọi là thân kiến. Nói chung ở đây ta thấy Đức Phật đưa ra bốn tình huống. Tình huống một đó, là ta có khuynh hướng đánh đồng hoặc là sắc hoặc là thọ tưởng hành thức bằng với cái tôi, tức là cái tự ngã của mình, thì sự chấp trước về thân đó có mặt, cho nên tất cả những nỗi khổ điều đau sẽ có thể kéo theo sau khi mà cái thân này nó già hay là nó bị tan thương ở trong các tai nạn, nó không còn như là chính nó nữa qua cái chiều dài của thời gian. Nỗi khổ điều đau theo đó mà có mặt. Còn dòng cảm xúc của niềm vui, tri giác về những cái ta thích, tâm tư, nguyện vọng, nhận thức ta hài lòng, nó không còn nữa. Khi cái điều không còn thì ta tiếc nuối đó, thì sự tiếc nuối đó là một sự chấp thân. Cho nên cái gì nó có thể dẫn đến sự chấp trước được hết á. Tình huống hai là ta xem cái gọi là cái tôi này đó, nó hiện hữu tồn tại trong cái gọi là thân, tức là ta đánh đồng á, cái tôi đó là cả cái tổ hợp của thọ tưởng hành thức và nó tồn tại trong thân. Phần lớn chúng ta nghĩ như thế này: dòng tri giác của con người hay là ý thức á, nó là một dạng vật chất cao cấp và tồn tại ở trong hệ thần kinh, mà tất cả các dây thần kinh nó thuộc về vật chất, cho nên vật chất là nguyên ủy của sự sống, mọi sự vật hiện tượng nói chung. Đây là cái quan điểm căn bản nhất của triết học Marx Lenin, mà theo Phật giáo đó nó là một sự chấp thân, là một sự sai lầm. Nhìn lên trần nhà của giảng đường này, ta thấy có tất cả là 12 cái đèn tiếp, mỗi cái đèn là 40W, ánh sáng tỏa ra. Xen kẽ với các cái đèn thì ta có 12 cái quạt máy đang hoạt để tạo ra sự vận chuyển của không khí, đẩy đi cái không khí oi bức ở trong căn phòng, làm cho ta dễ thở và ngồi lâu không mệt. Dựa vào cái biểu hiện cái quạt đang quay và ánh sáng đang phát quang, ta thấy và ta biết rằng là dòng điện đang tồn tại. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu ta dựa vào cái cấu trúc ngược để suy luận: đèn tắt hết và quạt ngưng, ta bảo rằng là không có điện. Điện vẫn có, nhưng mà cái hoạt động của điện trở thành điện quang, nó không diễn ra vì công tắc nó chưa mở thôi, chứ điện nó đâu có mất đâu. Ngay cả trong tình huống cái vấn đề không có hoạt động, nó bị hư, hư con chuột, hư tâm phô, hay là cái vấn đề nó bị đen ở hai đầu, cái motor của quạt máy nó bị đứt chẳng hạn, nhưng một động thì điện nó cũng không vì thế bị mất đi. Cái chức năng và cái hoạt dụng của nó ngưng, nhưng mà cái bản thể nó vẫn còn. Cho nên ta cho rằng là cái tâm này nó tồn tại ở trong cái thân á, hay là cái tự ngã này tồn tại trong thân là một cái sai. Tức là ta đánh đồng một cái tổ hợp gồm hai nhóm trở thành một cái thôi, mà một ở trong một, cái đều phủ trong cái kia, cho nên nó không đứng vững. Cũng là một dạng khác của thân kiến. Tình huống ba là ta xem thân thể này có mặt ở trong tự ngã. Tự ngã là cái tôi tâm lý đó. Thân thể mà có mặt trong đó làm sao có mặt được? Cho nên ai cho rằng cái tâm này là chủ thể tạo ra mọi sự vật hiện tượng, trong đó có vật chất của cơ thể, vật chất của các sự vật, là một sai lầm. Bài kinh 109 này phân tích về điều đó, và rất nhiều bài kinh khác ở trong kinh Tạng Bali cũng nói về điều này. Nó một cái dạng thân kiến. Cho nên cái chữ di thuốc ở trong di thuốc học Phật giáo đó, ta phải hiểu là cái tầm quan trọng của các biểu hiện tâm thức ở trên đời sống đạo đức của con người đó, buộc con người phải chăm sóc để chuyển hóa chúng. Chứ đừng hiểu theo cái nghĩa là cái tâm này là có đầu, rồi từ thế đó mà mỗi sự hiện tượng theo tâm mà biến hiện, rơi vào cái chủ nghĩa duy tâm của triết học là một sai lầm. Đó là về cái chủ nghĩa duy Phật. Cho nên chúng tôi thường đề nghị thay đổi khái niệm duy tâm ở trong thay đổi khái niệm duy thức ở trong duy thức học trở thành là tâm thức học. Thì cái việc hiểu sai hay là lý giải sai nó không có mặt. Tình huống ba, xem vật chất tồn tại ở trong tự ngã, dĩ nhiên cái này không thể chấp nhận được à. Tình huống bốn là xem tự ngã là cả cái khối vật chất nó bằng với cái này là không thể chấp nhận được. Đó là bốn tình huống chấp cái thân này với cái tôi. Thọ, tưởng, hành, thức cũng có bốn cái cấu trúc chấp một cách tương tự. Ai dướng vào một trong năm tình huống như vừa nêu thì được xem là đang sống với thân kiến, tức là chấp về cái thân, chấp về cái tâm là cái tự ngã. Trong cái đó tự ngã vốn chỉ là một cái tổ hợp nếu mà nhiều điều kiện mà có thôi, chứ không phải nó là cái này hay là cái kia trong thân và trong tâm. Vấn đề thứ sáu, câu hỏi được chuyển qua về tiến trình ba giai đoạn vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly của năm nhóm dính mắc là cái gì? Đức Phật trả lời: cái gì tạo ra sự hỷ lạc, làm duyên để cho sắc có mặt thì cái đó được gọi là vị ngọt của sắc. Cái gì tạo ra tính cách vô thường dẫn đến sự khổ đau và biến hoại ở trong sắc thì được gọi là nguy hiểm của sắc. Ai làm chủ được và chuyển hóa được sự tham đắm dục hoặc là tham đắm ở trên sắc thân thì cái đó được gọi là đang sống ở trong giai đoạn hay là cái hương vị của sự xuất ly về sắc. Ba định nghĩa này rất ấn tượng và cho chúng ta thấy là mỗi một cái nhóm dính mắc của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức đó, nó đều diễn ra qua ba giai đoạn và khởi sự bằng cái vị ngọt. Vị ngọt đối với thân đó, đó là cái niềm hoan hỷ, đam mê. Đam mê đối với giới tính đó, là ngoại hình và những sự hài lòng ở trên sự xúc chạm của thân mà ra. Còn cái vị ngọt của cảm giác á, là sự hạnh phúc, hài lòng khi mà ta có cơ hội, các cơ hội tiếp xúc với chúng, tiếp xúc theo cái cách thế làm cho chúng ta vui, thỏa mãn ở mức độ ngày càng tăng, thì đó là vị ngọt. Tôi được nhận thức, tâm tư, tri giác nó cũng có cái đối tượng đam mê như là vị ngọt như vậy. Và vị ngọt nó dẫn đến sự chấp trước rất là nhiều. Vị đắng của sắc thân đó, đó là sự biến ngoại trong vô thường. Ví dụ như mái tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, tứ đi lụm cụm, già nua, lão hóa, biến chứng, bệnh tật làm cho chúng ta không có hài lòng và ta đang sống ở trong một trạng thái là tiếc nuối hay là khổ đau. Như là khi ta so sánh những người khác cũng trong cái lứa tuổi của mình mà họ khỏe khoắn còn ta thì không được như thế, thì cái đó nó gọi là cái vị đắng của sắc thân. Còn dòng cảm xúc, ví dụ như suốt ngày mình sống với những người thân mà người nào cũng quyền rủa, chửi bới, nghĩ xấu, nghi quan, nó không đẹp, không tốt như mình, thì hầu như là suốt cả ngày là người đó chìm ở trong nỗi cảm giác khổ đau. Cái đây về hôm có một Phật tử nữ đến chùa than phiền rằng là bà sống không được hạnh phúc. Bà nói: mai mà tôi có được hai căn nhà, một căn ở quận 3, một căn ở Bình Chánh, tỷ giá của đó cũng phải là mười mấy tỷ đó, mà hai đứa con gái bây giờ nó có nghề nghiệp rồi, nó xem tôi không ra kg nào kể từ khi ba nó qua đời. Về nhà nó nặng nó nhẹ tôi, tôi trông hai đứa con của nó, mất luôn cả thời gian tham dự các khóa lễ ở các chùa, hy sinh với tư cách là một người bà ấy. Thế mà nó không hiểu, về nó còn nói mẹ chậm chạp quá, mẹ nuôi con của con không có khéo, nó không được no mập tròn khỏe, nó mất ngủ, nó bệnh tật hay là thế kia. Thế mà nói: trời, thì cuộc đời tôi sao nó khổ quá trời quá đất, mình làm suốt ngày bỏ hết tất cả những cái tốt nhất của mình, không nghe nó nói một cái câu nào ngọt lỗ tai được á. Cái dòng cảm xúc nó khổ quá, và nó bây giờ tôi muốn tự tử, rồi giờ tự tử sợ phạm giới, giờ không biết làm sao sống cho nó khỏi có cái cảm giác khổ đau này. Thì chúng tôi đề nghị bà hai hướng thôi. Hướng đó tạm gọi như là cái vị xuất ly của dòng cảm xúc khổ đau. Một á, nếu bà không thể với những lý do kinh tế, trong giai đoạn nhà cửa chưa bán được để ngân hàng để tạo lãi, mà phải tạm thời sống trong sự chia sẻ kinh tế gia đình với những đứa con, làm cho bà bị mặc cảm rằng tôi trở thành người vô dụng đó, thì bà hãy xem rằng mình là một người bà ngoại làm những việc khó làm ở trong gia đình này, và một người mẹ đó để độ những đứa con chưa có được hiếu thảo. Cho nên cái lời phê bình chỉ trích nó nặng nó nhẹ của con không làm chúng ta buồn, để ta tìm cách tháo gỡ giúp cho nó được vượt qua và sống một cách có lương tâm hơn. Nghĩ là mình là một vị Bồ Tát làm những việc có làm thì cái cảm xúc đó nó không phải là sự đi đọ và đè nén nữa, ta có niềm vui mỗi khi ta giúp được đứa cháu, ta lo cho nó ăn học lên đây đến chốn, bởi vì mẹ nó phải bươn trải kinh tế cho nên là không thể có thời gian đủ để chăm sóc, còn gửi nó vào các cái trường mẫu giáo đó thì nó không có được cái tình cảm của mẹ của bà, thì nó không được trọn vẹn. Đó là một sự xuất ly, tức là hài lòng và cảm thấy hạnh phúc ở trong cái việc mình phục vụ, thì cái cảm giác khổ đau vì sự bất hiếu của đứa con nó không còn nữa. Ta tìm niềm vui và hạnh phúc ở trong việc chăm sóc cháu. Tình huống xuất ly thứ hai đó là gửi con của con mình, tức là cháu ruột của mình á, vào một cái nhà dưỡng trẻ, chẳng hạn như là trung tâm mẫu giáo của chùa Giác Tâm của nữ sư bà Huệ Từ. Tiền học phí ăn uống của nó thấp hơn các cái trường bên ngoài ở quận 3 này khoảng 200 ngàn, mà cái chất lượng về thực phẩm phục vụ lại tôi đưa vào là cao hơn, bởi vì ngoài cái việc học chữ nghĩa, ca những bài ca, ăn uống rồi chăm sóc đàng hoàng đó, thì các em thơ này đó có được cơ hội học những cái bài sám Phật, rồi những cái bài ca hiếu thảo trong nhà. Thì các sư cô thì ăn chay, cho nên các sư cô sẽ không cắt xén cái phần ăn của các em, thì các em được ăn mặn mà. Và làm như thế thì ta phải tốn một cái số tiền, như ta là có được niềm vui, không để cho cái dòng cảm xúc mình bị ức chế. Tình huống ba là ta tìm một người chữ mẫu thay thế cho ta làm cái công việc chăm sóc cháu của mình, và thời gian còn lại đó mình đến chùa tham dự các khóa tu, hay là dấn thân vào các cái hoạt động có ý nghĩa về xã hội và cộng đồng nói chung. Như vậy là cái thời gian tiếp xúc với con cái nhà nó chỉ có một vài giờ thôi, cho nên có bất hiếu nó cũng không làm chúng ta buồn. Ít nhất ta có 7-8 tiếng làm các việc nghĩa cử cao thượng, cho nên niềm vui về cảm xúc vẫn nhiều hơn là nỗi buồn nỗi đau. Ta có thể vượt qua như là một sự phóng thích hay một sự viễn ly ở một mức độ tương đối có thể làm được. Nếu ta có sáng tạo, ta có thể tham khảo 3 điều vừa nêu để ta tạo ra cái giải pháp viễn ly cho tình huống đặc biệt của mình. Nói chung, chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có hàng trăm cái chiếc chìa khóa để mở ra. Khóa chỉ có một mà mở thì có nhiều. Giải pháp viễn ly với mỗi người có một tình huống. Cho nên đừng là chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Bởi vì làm như thế đó, cái sự trầm uất á, nó làm cho chúng ta sống ở trong bế tắc nhiều hơn. Sáng hôm nay vào lúc 9 giờ khi khóa tu một ngày ăn lạc đang diễn ra về đề tài hương thơm đức hạnh, thì có một gia đình ở Châu Đốc lên. Mẹ, chị vợ, vợ và con, cũng như là anh trụ cột được quan tâm ở trong cái tình huống cũng được có bạn. Kể từ khi kinh tế biến động á, anh ta bị thua lỗ và trong suốt gần 6 năm qua không làm ăn gì hết. Thế rồi đó là rượu. Rồi khi mà rượu vào đó thì anh có cảm giác là muốn tự tử mà chết. Anh nói những câu: trời, tôi sống còn thua cái cục cức, xin lỗi phải dùng cái từ nguyên nhân, cho cái người mà tự trọng nhiều quá đó, trong thất bại sẽ khó có cái cơ hội để vươn lên, nhất là so sánh rằng là mình đã từng một thời làm chủ, dưới trướng mình là 50-70 người, bây giờ những người công nhân đó là giàu hơn mình, còn mình thì chẳng ra chi, cho nên mượn rượu để giải sầu, nhưng không biết rằng là cái sầu đó nó làm cho mình trầm cảm hơn, bế tắc hơn, chán nản hơn, thất vọng hơn. Đó là chưa nói những ảnh hưởng bệnh tật của thân, và mất cái trách nhiệm chu toàn chăm sóc gia đình của một người cha và một người chồng. Cho nên ta phải đừng để cho dòng cảm xúc của mình tri giác sai lầm này, nhận thức sai lầm này nó khống chế và chi phối ta, và từ đó cái thân của ta trở thành là nạn nhân của sự dẫn đến sự bệnh tật. Như vậy là năm nhóm thủ uẩn này là bị ta đi đọt một cách đó, là thiếu nhận thức về nhân quả của cái đời sống kinh tế thị trường trong thành công và thất bại nói chung. Tháng 7 2008 thì ta nghe được một cái sự kiện Bill Gates, một đại gia đại tài về vi tính, đã từ bỏ thương trường Microsoft để đầu tư suốt cuộc đời còn lại cho từ thiện. Ông được lên cái vương miện mới là tỷ phú giàu nhất thế giới. Trước đây 2 năm thì cái người tỷ phú giàu hơn ông là có cái số tiền là khoảng 69 tỷ. Nhưng biến động kinh tế thị trường nói chung đã làm cho ông này bị thua lỗ 10 tỷ, chỉ còn có 59 thì 62 chứ, còn là 52. Còn ông từ 59 cũng thua lỗ, nhưng mà thua 2 tỷ còn là 57. Cho nên ông đứng đầu, dù là đứng đầu nhưng thực ra ông vẫn lỗ. Nhưng mà cái biến động đó không phải chỉ ảnh hưởng đến các cái tiểu nghiệp, tiểu thương, mà nó đại thương luôn. Cho nên mình phải có một cái chi giác đứng đắn, một cái nhận thức tâm tư chuẩn về cái biến động của toàn cầu, để ta không bị khổ đau, chết chìm ở trong sự tổn thất về kinh tế. Rồi ta phân tích về nhân quả, để ta đổi một cái nghề mới thích hợp hơn, để ta tiếp tục tồn tại, có được niềm vui, có niềm hạnh phúc. Tự trọng trong tình huống xem cái tôi mình là quan trọng nhất đó, là một nỗi khổ, niềm đau và phương cảm xúc làm cho ta không thể xuất ly được. Rồi chấp nhận cái hương vị đắng và ta làm lại từ đầu để ta có cái ngày thoát ra. Đó là một sự tham khảo. Vấn đề thứ 8 là câu hỏi được đặt ra về cái nghệ thuật giải phóng mạng tùy nguyên. Thế nào làm sao cho có kết quả đối với những người xuất gia? Đức Phật trả lời: này các đệ tử, tất cả sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, quá khứ, hiện tại hay là vị lai, dù trong hay là ngoài, thôi hay tế, đẹp hay xấu, xa hay gần, ta phải thấy với tri kiến như thật rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này lại càng không phải là tự ngã của tôi. Mạng tùy nguyên là một cái thái độ ngã mạn ngủ ngầm, tức là nó không có biểu hiện ra bên ngoài qua lời nói, hành động như việc làm, nhưng mà nó tiếp tục theo đuổi như là một cái tên biệt kích, chờ một cái cơ hội thuận lợi của cái tôi nào đang có mặt, dù là vi tế hay là thô, thì nó sẽ xuất hiện. Cái mạng tùy nguyên nó khó chịu lắm. Cái cống cao ngã mạn như một thói quen ấy, ví dụ nói lúc nào cũng cho mình là số 1 là hơn, hay là ứng xử lúc nào muốn chê gác người khác, tức là cái cống cao nó rõ, cho nên dễ bị ta gõ, trừng trị hay là cô lập. Và giờ như thế cho nên ta phải suy xét lại chính mình. Còn cái mạng tùy nguyên đó, nó là một trạng thái ngủ ngầm. Có những người là tự hào ngầm, có những người hãnh diện ngầm, mà giờ mình không có gì hết, để hãnh diện để tự hào mà cũng ngầm nữa, cái đó mới nguy hiểm. Tây thi và đông thi, tây thi có một cái nét đẹp tự nhiên, trong lúc mà đau bụng á, nhăn nhó cái mặt cũng đẹp, nó đẹp theo cái dữ luôn của cái đau. Đông thi bắt chước theo, nhăn nhó giống như quỷ sứ. Đó là một cái mạng tự nhiên, nghĩ rằng là bắt chước như vậy ta sẽ đẹp, ta có thể đẹp hơn, hấp dẫn hơn, để có thể thu hút sự chú ý về tính dục hay về tham ái của nhà vua dành cho ta. Đó là một sự sai lầm. mạng tùy duyên sẽ giết chết chúng ta còn hơn là cái ngã mạng thực tế đó. Để giải phóng cái tâm lý mạng tùy duyên đó đó, thì Đức Phật dạy ta có ba bước. Thứ nhất là đối với tất cả những gì nó thuộc về thân thể này, dầu là ta tăng trang hay là sống với những cái hàng giả trên cơ thể, làm cho mình tự tin hơn. Vì chị em nữ có đức da giả, tức là son phấn lên thấy mình hồng hào đẹp hơn, để tạo sự tự tin. Cái giả nó tạo sự tự tin. Nhưng mà nhiều người đàn ông đó, mà khi phát hiện ra có hàng giả trên thân thể của người vợ của mình, mất cảm hứng. Cho nên ta phải lấy cái mặt mạnh là đạo đức, là tính tình, đức hạnh, phẩm chất làm chính, để cho người chồng thương mình, mê mình trên cái này, thì sự trung thủy và bền bỉ nó có. Còn mê trên các cái hàng giả, khi hàng giả đó bị vô thường chi phối thì nó không còn áp phê nữa. Như đó tình trạng ăn nêm hay là thủy chả sẽ có thể có. Cái này không phải là tôi, một cái khẳng định như là đinh đóng cột. Mặc dù cho thực tế đó, thằng này nó có mặt với mình mấy chục năm kể từ khi mình được khai sinh bởi một người mẹ, một người cha, được luật pháp ghi nhận hay là không ghi nhận đi nữa, vẫn là có một cái sự sống. Bây giờ mình không thừa nhận nó là mình là nó, cho nên những cái biến hoại ảnh hưởng đến nó trực tiếp hay là gián tiếp, nó làm cho chúng ta không có quan trọng hóa người đó, nỗi đau nó được giải phóng đi một cách dễ dàng. Tình huống ba, cái này lại càng không phải là tự ngã của tôi. Tôi là một phương diện mà nếu mà chưa tháo gỡ thì xác định một cái cặp bài trùng tự ngã. Tự là chính mình, ngã là mình. Để xác định rõ thì một lần nữa sâu hơn, mạnh hơn, có dụng ý hơn, để ta rũ bỏ sự chấp trước khi mà chúng trải qua cái tiến trình vô thường, biến ngoại, khổ đau ở trong cuộc đời. Thì tương tự ta quán tưởng công thức ba chiều, không phải của sở hữu của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, đối với cảm giác, đối với tri giác, đối với tâm tư và đối với nhận thức. Đây là cái phương pháp thực tập vô ngã rất có hiệu quả. Mà nhờ thực tập như thế thì những cái tôi thầm kín, những cái tôi ngủ ngầm, những cái tôi bị kích, những cái tôi giấu giếm bên trong đó, nó sẽ được tháo gỡ đến tận gốc rễ. Còn ngoại giao ta có thể vượt qua mặt được người khác, nhưng ta không qua mặt được chính mình. Vì đó phải thực tập vô ngã thì mới rũ bỏ được ngã được. Vấn đề thứ 8, vô ngã và kết quả như thế nào? Một vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật phân tích rất là tâm đắc, nhưng có một thắc mắc, và đây cũng là thắc mắc của phần lớn chúng ta khi học về học thuyết vô ngã. Kính bạch Thế Tôn, nếu năm tổ hợp dính mắc như là sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đều là vô ngã, thì những hành động của con người có kết quả hay không? Đức Phật đã trả lời một cách vắn tắt như thế này. Hiểu và bị dướng vào câu hỏi như thế, trong điều kiện đã từ lâu như là phân tích cái nghệ thuật để xác định đâu là nhân, duyên và gốc rễ của mọi sự hiện tượng và điều kiện dẫn đến sự thâm đắm về chúng, cho ta thấy rằng là người đặt câu hỏi đó đã chưa thẩm thấu trong sự thực hành, cho nên đó, cái gốc của vô minh vẫn đang còn hiện hữu. Ý Đức Phật muốn nói một điều, nếu ta quen với cái tuệ giác cắt lớp về thực tại, về tính nguyên nhân, gốc rễ, nhân duyên để tạo một kết quả nào đó, thì ta đã không phải hỏi như thế. Nếu vô ngã không có nghĩa là không có hành động, và lại càng không phải là không thể không có kết quả. Vô ngã là một cái thái độ nhận thức về phương diện tầm nhìn đó, để ta không đánh đồng bất kỳ một cái nỗi đau nào nó có mặt với thân, thọ, tưởng, tư và thức trở thành là mình, để ta vượt qua nó. Về phương diện thái độ và tâm lý đó, ta không đánh đồng nó là để ta không bị dướng vào chúng khi có những nghịch cảnh diễn ra với mình. Cho nên đó là một cái phương pháp trị liệu thân và tâm. đối với thuận hay là nghịch, thích hay là không thích. Thừa tập vô ngã thì ta có trách nhiệm nhiều hơn về hành động của chúng ta nữa. Về tâm lý, ta trở thành người khiêm tốn, nhỏ nhẹ, đàng hoàng, giản dị, bình dân, cho nên rất đắc nhân tâm, rất được người mến phục. Về phương diện luật pháp đó, thì người hiểu vô ngã đó sẽ làm rất nhiều thứ có lợi cho cộng đồng và xã hội, nhưng không ỷ vào cái công của mình, vì không có cái tôi mà, cho nên xem đó là một cái chủ vật của cái hành động thôi, cho nên không thỏa mãn trên thành quả, do đó cái giá trị công đức và phước báo của đó ngày càng được gia tăng. Về tinh thần trách nhiệm đó, thì người vô ngã thấy rất rõ là cái nhận thức sai lầm bị khống chế bởi lòng tham, lòng sân, lòng si đó tạo ra những cái hành động ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, cho nên cần phải vượt qua nó. Bởi vì cái này đó là cái ảnh hưởng đa chiều, không phải chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai. Cho nên về phương diện trách nhiệm, về phương diện luật pháp, về cái độ đạo đức, về phương diện tâm lý ứng xử thì người hiểu vô ngã vẫn tốt, cho nên họ sống một cách có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn trong cuộc đời. Sau đó Đức Phật hỏi tất cả mọi cái mặt: các đệ tử hãy cho thầy biết rằng sắc thân, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức đó là thường hay là vô thường. Cái câu hỏi này là một sự trải nghiệm về nội dung vô ngã thôi. Suốt một bài kinh Đức Phật đã phân tích nhiều góc độ với 8 phương diện khác nhau rồi. Bây giờ là cái phần kiểm tra lại trước khi kết thúc cái bài kinh vào giữa đêm, khi mà trăng vằn vặc chiếu soi, gió mát, lá cây xào xạc, cái không gian rất là yên tĩnh, nhẹ nhàng. Thì các đệ tử của Ngài đều trả lời đồng thanh rằng là: thưa Ngài, tất cả những thứ đó đều diễn ra theo một cái cơ chế vô thường. Chứ mà hỏi tốt lắm. Và hỏi tiếp như thế này: tất cả những cái sống ở trong và chịu sự chi phối quy luật vô thường đó, nó dẫn đến cái cảm xúc khổ hay là vui? Tất cả đồng thanh trả lời: dĩ nhiên thưa Thầy, nó dẫn đến cái cảm giác là không hài lòng và khổ đau. Tôi đã tốt lắm. Các con hãy trả lời cho ta câu hỏi thứ ba: những gì vô thường dẫn đến sự khổ đau và bị biến hoại đó, có nên được xem rằng là cái này là cả tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không? Thì không ai chờ một giây trả lời một cách rất là nhanh chóng: thưa Ngài, không nên quan niệm như thế. Trong vô thường ta cũng phải xem là không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Ở trong thường cũng như thế, đối với thân, đối với cảm giác, đối với tri giác, đối với tâm tư và đối với nhận thức. Đây là một cái bài học thiết thực về giáo dục. Tức là cái phần kết thúc đó, luôn luôn là cái phần tóm tắt về phương diện ứng dụng đó, để xem cái việc tích vật của chúng ta có kết quả hay không. Mà muốn kiểm tra nó phải được thể hiện qua cách đặt câu hỏi và để cho người nghe đó tự trả lời. Đức Phật nói là khi tất cả các hành giả thực tập được như các vị vừa trả lời đó, thì cái tác dụng đầu tiên người đó có đó, đó là phát sinh một cái tâm lý nhàm chán về sự hưởng thụ dục và hưởng thụ các giác quan trên sự đắm nhiễm của lòng tham. Đó là kết quả đầu tiên. Tất cả những người tu Phật mà nhất là xuất gia đó luôn luôn quán tưởng và học bài kinh này để rũ bỏ những cái thói quen của dục, rồi dẫn đến những thói quen thấp hơn, nhẹ hơn, vi tế hơn là của lòng tham. Những người tại gia cũng thực tập như thế thì bỏ được cái chứng bệnh ăn chả ăn nem như là một nhu cầu ăn thêm, mặc dầu cao luôn mỹ vị nhà mình đã có rồi. Tác dụng thứ hai Đức Phật xác định đó, khi mà cái tâm nhàm chán về các khóa lạc giác quan đã có mặt ở trong nhận thức và đời sống đó, thì người hành giả đó sẽ đạt được cái tình trạng là giải thoát, tức là giải phóng tâm mình khỏi những sự chấp trước. Vì đó thấy rất rõ rằng là tất cả mọi sự dính mắc của mình đã được rũ bỏ rồi, mà đỉnh cao nhất của sự giải thoát trong tình huống này đó là tái sanh đã tặng, hành thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa. Còn ở mức độ của người tại gia đó thì ta không còn có nhu cầu để hưởng thụ những thứ mà nó không cần thiết, không được đạo đức với phẩm mà Đức Phật đã dạy cho phép, và nó cũng không đi ngược lại với những cái quy định chung của luật pháp ở trong xã hội và cộng đồng. Kết quả sau khi nghe bài kinh này đó, thì 60 vị tỳ kheo đã chứng đắc được quả A La Hán. Tức là trong lúc mà nghe Đức Phật nói thì họ tiếp tục hành trì, giống như là một cái thuận duyên của giọt nước vào trong một cái ly đã được đầy, nó làm cho nước được tràn ra. Từ đó chúng ta thấy là cái kết quả giác ngộ đó nó không phải là đột biến đâu, nó là một tiến trình với điều kiện thuận duyên đó, nó dẫn đến kết quả. Cho nên tu tập đó, nó phải từ từ dần dà, để sự chuyển hóa nó được trọn vẹn và đầy đủ thì kết quả nó tự động nó có mặt thôi. Nếu có lại bài kinh 109 này và chúng ta nghệ thuật về vượt qua cái bệnh chấp ngã, người tại gia thực tập cũng rất là tốt, người xuất gia thực tập lại càng tốt hơn nữa. Cho nên chúng tôi đề nghị đó, đối với người xuất gia là nên đọc một bài kinh này hàng ngày, thì cái tiến trình tu của chúng ta nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Tại vì ta quan niệm là thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết, thuộc bài kinh 109 này đó là tu tới già hưởng cái công đức đó không hết hả, ở nhiều kiếp về sau nữa. Và cái mấu chốt quan trọng của việc mà thực tập vô ngã là không phải rủ bỏ cái tính cách trách nhiệm về hành vi, ngược lại ta có trách nhiệm hơn, vì ta thấy rất rõ là cái ảnh hưởng tới và sống của nó có mặt trong cuộc đời với ta và người, cho nên ta sống rất là khôn ngoan với tuệ giác, khôn ngoan với đạo đức, khôn ngoan trong sự tôn trọng luật pháp, cho nên ta không sợ bất cứ cái gì ảnh hưởng xấu và tiêu cực đối với mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Đây chính là trọng tâm và nội dung căn bản của bài kinh.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827. Email buddhismtodayinc@yahoo.com. Thích Nhật Từ @yahoo.com. Website www.buddhismtoday.com. www.tusachphathoc.com.